xin hỏi các em nhỏ nhỏ mà đang còn trẻ mà thì có thấy là đời vẫn tươi đẹp không? Phải không? Húng nữa là cái tuổi này mà ở ngoài đời thì người ta gọi là gì? Tuổi xuân, tuổi thanh xuân, tuổi tươi hồng, tuổi mộng mơ, đủ thứ, phải không? Và coi như là lối đi nào cũng trải hoa mộng, thì người ta có chịu tin được nhà lửa không? Bây giờ đem cái pháp này mà thuyết cho các cô thiếu nữ, các cậu thanh niên mới lớn lên, quý vị đó có chịu nhận là mình trong nhà lửa không? Không hề. Thành ra mới biết pháp này không dễ tin nhận. Rồi bây giờ chúng ta đã biết cạo đầu vô chùa, nhưng mà mình có thật thấy là cái nơi mình đang ở là nhà lửa không? Cũng không. Thiệt tình, trưa ăn một bụng ngon, đi xuống cái mau đi ngủ. Đi ngủ nằm cuộn mềm, cuộn trong cái mềm là đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cái nhắm mắt ngủ một giấc, không thấy nhà lửa đâu hết trơn. Đó. Mà trong khi đó ngày xưa mà các vị thanh văn đệ tử Phật các mà tu mà mau chứng ngộ, chỉ vì các ngài thấy được chỗ này. À, có hai anh em, ông anh làm vua, ông em thì không có được làm vua. Mà ông anh thì biết học Phật, hoàng đế anh á, thì người em á không có tin Phật. Và người anh muốn chỉ dạy cho người em biết tin Phật pháp. Một hôm mới lập cái kế là tạo một cái nhân duyên, sau đó cuối cùng gài người em vào trong cái tội phản nghịch phải chém đầu. Thì tới khi nhận cái án là coi như là không biết nói năng sao hết, thì phải chịu chém thôi. Thì cuối cùng người anh mới nói rằng nghĩ tình anh em, và nếu mà nhà ngươi phản nghịch muốn xoán ngôi, có nghĩa là muốn làm vua, phải không? Thì bây giờ nghĩ tình anh em, ta cho ngươi được làm vua 7 ngày, và sau 7 ngày thì phải chết. Và cho người em làm vua 7 ngày. Thì cứ buổi chiều trước khi đi ngủ, thì cái người đao phủ cầm cái gươm đứng đầu màn, nói là đã hết 1 ngày, còn 6 ngày nữa thì đầu ngài sẽ rơi xuống đất. Rồi làm vua tới ngày thứ hai, cái ông đao phủ hô đã hết 2 ngày, còn 5 ngày nữa đầu ngài sẽ rơi xuống đất. Và cứ như vậy tới ngày cuối cùng, đã hết 6 ngày, còn 1 ngày nữa đầu ngài sẽ rơi xuống đất. Cái tới lúc đó cái ông hoàng huynh bước vào mới hỏi, còn 1 ngày nữa thôi, 6 ngày đã qua, em làm vua có thỏa thích chăng, có vui sướng chăng? Thì ông em rớt nước mắt, nói là làm sao em có thể hưởng dục lạc được khi mà cái đầu chỉ chực mà rơi khỏi cổ như thế này. Thì ông anh lúc đó mới nói, vậy em mới hiểu là cái ngai vàng này đối với một người học Phật đã biết lý vô thường thì không có giá trị gì cả. Tại vì với em thấy 7 ngày nó gần cho nên em thấm thía. Còn ta học Phật, ta biết là mạng sống chỉ trong hơi thở, thì dục lạc thế gian nào có nghĩa lý gì. Thì em thấy cái ông vua anh đó có giỏi không? Nó ở trên ngai vua mà vẫn thấy mạng sống trên hơi thở. Còn mình thì cạo đầu rồi, nhưng mà rõ ràng là mình vẫn thấy đời còn dài lắm. Mà kể cả người nói cho tới người nghe đều thấy chắc mình 80 tuổi mới chết. Thành ra tu vẫn để từ từ mà tu. Đó là nói cái chuyện nhà lửa của chúng sanh. Và mới biết vì sao Phật hết hơi để nói cho mình nghe cái lý vô thường, đồng thời chỉ cho mình cái kho báu để mình chịu ra khỏi cái nhà lửa và nhận cái xe to đẹp, xe trâu mà Đức Phật sẽ cho ở đây. Cho nên ta ở dưới cội Bồ Đề, khi mới thành chánh giác, khắp thấy tất cả chúng sanh đều thành chánh giác, cho đến thấy tất cả chúng sanh đều vào Niết Bàn. Câu này là trích từ Kinh Hoa Nghiêm. Khi Đức Phật mới thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì Ngài thấy tất cả chúng sanh đều thành chánh giác, và thấy tất cả chúng sanh đều vào Niết Bàn. Cái chỗ này hôm trước mình có học, trong trong chỗ cát tân á, mặt mê, các em có nhớ câu này không? Mặt mê mặt ngộ, tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi. À, chúng ta có thường thấy câu này trong cái đời sống mình ha. Mặt mê mặt ngộ, mình tu chỉ cầu ngộ thôi, nhưng mà không cần, đang mê chưa ngộ thì tâm vẫn tự biết, đúng không? Không có bao giờ mình không biết hết á. Không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi, không cần có duyên nó mới sanh, không cần. Mình đang ngồi không không vậy này, mà nếu có một con chim lạ nó hót bây giờ, chúng ta có đều nghe không? Nghe liền đó. Và nếu không có duyên gì hết, cái biết nó vẫn đó, cho nên có duyên một cái thì nó mới nhận ra, không cần có cảnh nó vẫn có mà đó. Và vì vậy cái chỗ mà ngài Huệ Năng mình nghe hồi mình không để ý, đâu ngờ tánh mình vốn tự đầy đủ, không cần làm gì thêm. Mà cái chỗ không cần làm gì thêm mà mình nhận ra là quý vị biết mình tu khỏe liền. Còn bây giờ mình vẫn mong ngộ, mình vẫn mong sạch vọng tưởng, đúng không? Mà mặc có vọng tưởng hay là sạch vọng tưởng, cái tâm nó tự đầy đủ, tự thanh tịnh. Và dù mình có đang sân si đi nữa, nó vẫn không dao động. Có tin được điều này không? À, bây giờ ví dụ như thế này, cái ánh sáng từ cái đèn là đang đi xuống chúng ta. Thì bây giờ mà có một cái gì nó quay mầm mầm, ví dụ cô lấy cái mũ này mà cô quay như thế này, thì quý vị thấy cái mũ nó quay riết chóng mặt. Nhưng mà đây là mũ quay hay là cái ánh sáng từ đèn quay? Phải không? Nhưng mà nhờ ánh sáng đèn thì quý vị thấy cái mũ quay và thấy chóng mặt, phải không? Và mình chỉ thấy cái chuyện quay của cái mũ và thấy hoa mắt, và không hề nhớ ra có cái ánh sáng đèn này nè, mình mới thấy được cái mũ quay. Quý vị công nhận cái chỗ này không? Mà không bao giờ thấy cái mũ là quý vị là ủa cô làm gì cô quay cái mũ vậy, đúng không? Mà không hề biết có ánh sáng mặt trời, ánh sáng của đèn mình mới thấy. Mà cái ánh sáng này thì nó có hề dao động không? Không. Đó, đó mới biết là cái quay này là cảnh, còn cái nhận ra này là cái ánh sáng không dao động, ánh sáng của tâm. Đó. Mà cái chỗ này nói nghe thì hiểu, nhưng mà trong sinh hoạt của mình làm sao mà mình nhớ được cái chỗ này thì mới qua được cái cửa sinh tử. Ở đây ngài nói khi mới thành đạo với cội bồ đề thì ngài thành chấm giác á, thì mới thấy tất cả chúng sanh đều thành chấm giác. À, các chúng sanh đang mê vậy đó, như là hoa sen còn trong bùn vậy đó, mà đều đã thành chấm giác. Và thấy luôn tất cả chúng sanh đều vào niết bàn. Niết bàn ở đây có nghĩa là tịch tịnh, tịch diệt, có nghĩa là tâm thể vốn không dao động, thì tất cả đều đã thành tựu hết rồi. Thì cái nghĩa lý này nó cao tột, được thuyết đầu tiên trong kinh Hoa Nghiêm. Mà em biết cái này hồi đó khi Phật nói kinh này, trong hội chúng Hoa Nghiêm có 500 vị Đại Bồ Tát, đồng thời có 500 vị Thanh Văn. Mà 500 vị Thanh Văn nghe cũng như không, à, nghe không hề biết. Trong cái đoạn mà kinh văn này người ta nói rất nặng, 500 vị Thanh Văn nghe mà như mù như điếc, không hề nhận ra Phật tánh của chính mình. À, mãi cho tới cái hội Pháp Hoa, tại vì chuyện này rất là khó tin, không thể nghe cái câu này. Nếu mà thật tình quý vị có tin được không,